thì gọi rằng là nguồn gốc của khổ là phát sinh từ vô minh. Và cũng dĩ nhiên là nếu mình nói theo một điều dễ hiểu nhất thì là do vì vô minh, tức là do vì không có trí tuệ, không có hiểu rõ, cho nên mới phạm nhiều lỗi lầm, vì vậy mà phải chịu nhiều cái hậu quả của sự đau khổ. Thì có thể nói cái vô minh đó đó là thiên về những cái nghiệp của ma hay là của tà. Cho nên một khi mà con người ta nó bị lôi kéo giữa hai nghiệp thiện và ác, chính và tà đó, thì những cái mà ác hay là tà đó thì thói thường người ta thường nói rằng là ma. Thì ma đó là trong kinh Phật và trong Đại Trí Tuệ Luận đó, thì Ngài Long Thọ định nghĩa ma tức là làm ma là những cái gì mà làm mất huệ mạng, tức là mất trí tuệ của mình, tức là che mờ cái trí tuệ, hay là ngược lại cái trí tuệ thì thầy đều là ma hết rồi. Cho nên là nói mình là ra khỏi tất cả những cái tâm niệm mê mờ đó, gọi là xuất ma la võng, tức là ra khỏi lưới ma đó. Hôm qua mình có giải thích cái này rồi. Với lại biết bao nhiêu là cái ác kiến, ác kiến thế lại lưới ma tập trung đều bị cái trí tuệ của Đức Phật Dược Sư phá vỡ hết. Thì đó là nguyện thứ 9. Nguyện thứ 10 là tôi nguyện khi mà chứng được đạo Bồ Đề rồi thì chúng hữu tình nào mà bị mắc phải những cái pháp luật của vua chúa như bị tiền công cùng đánh đập, giam giữ trong chốn lao tù, hoặc bị chém giết, hoặc bị nhiều tai nạn, thân tâm chịu những nỗi khổ buồn rầu, thế nghe đến danh hiệu của tôi thì nhờ sự oai thần phước đức đó đều được giải thoát tất cả những nỗi u khổ ấy. Thì trong các nguyện của Ngài thì những cái nguyện mà trị về khổ thì nào là về khổ của tâm, về khổ của thân. Về khổ của thân thì lại thân bệnh. Về khổ của tâm là những cái gì mà mình ao ước muốn không được. Về khổ của thân thì nào là tâm bệnh, thân bệnh nào là thân này bị gông cùm xiềng xích, hay là bị nghèo khổ, đói khát, đều thuộc về những cái khổ của thân. Thế thì nếu mà người nào mà bị khổ những cái nỗi khổ ở nơi trên đời này, mình thấy có nhiều người trong cả một cuộc đời của họ không có được tự tại tự do, mà khi nào cũng ở trong ngục tù, bị gông cùm, bị đánh đập, bị giết chém, ví dụ vậy. Có nhiều người cả cuộc đời của họ là phải chịu trải qua một cái cảnh ngộ như vậy. Thì nếu mà nghe được danh hiệu của tôi, nghe được danh hiệu Đức Phật Dược Sư thì được giải thoát được những cái nỗi ưu khổ ấy. Thì nếu nghe cái danh hiệu của Đức Phật Dược Sư thì có thể nương vào cái danh hiệu Đức Phật Dược Sư, tức tùy theo căn cơ tiểu đại thì đều được giải thoát. Tức là nếu mình nói theo một cái căn cơ nhỏ hay là lớn đó, thì nương nhờ vô cái sức của Dược Sư Lưu Ly Quang mà thoát được hết. Ví dụ nói ví dụ bây giờ một người nào mà trì niệm danh xưng của Đức Phật, hay là tín nguyện đó, nghe tin và niệm cái danh xưng của Đức Phật, thì đối với lại Phật pháp á, một cái niệm Phật á, được gọi rằng là niệm Phật nhất thanh phúc tăng vô lượng, mà lễ Phật nhất bái tội diệt hà sa. Tức là nói là niệm Phật một câu thôi mà phúc đức tăng không cùng, mà lạy Phật một lạy nó tội nó tiêu diệt tất cả. Thế thì nếu mà mình nghe như vậy thói thường thì mình thấy nó là thường, tức là mình bảo niệm Phật một tiếng mà phúc đức nó tăng ghê lắm, mà mình niệm Phật mấy tiếng rồi mà phúc đức không chưa thấy. Đó là tại vì mình không thấy chứ không phải là nó không có. Đó là bởi vì mình vô minh không nhận ra chứ không phải là Đức Phật mới sai. Chứ thật ra thì là nó có đấy. Nói cái ví dụ như vậy, nói cái ví dụ chẳng hạn như rằng là Bây giờ một cái người đó niệm Phật, xong rồi tín phục, xong phát tâm xuất gia, tu học. Thì khi người đó xuất gia tu học thì cứ chỉ thấy mình xuất gia tu học được, cũng thấy các cảnh khổ nó đụng chạm với mình vẫn đi xuyên qua một cái rừng khổ. Tức là mình vẫn phải nhìn cái khổ, mình vẫn phải đạp lên khổ, mình vẫn phải đụng với khổ, mình vẫn phải va với khổ, chạm với khổ. Cho nên mình có thấy cái gì hết, mình vẫn thấy khổ. Cho nên mình bảo là đâu có thấy phúc đức gì đâu. Tại vì mình vẫn phải đi xuyên qua một cái rừng khổ. Mình vẫn đang đắm ở trong mê lạc, ở trong cả một cái rừng mông minh bát ngát. Nhưng bây giờ niệm Phật giống như một người hướng đạo để dẫn mình ra khỏi khu rừng đó. Thì dẫn mình, tuy là mình vẫn phải đi, vẫn đạp lên gai lên góc, vẫn phải băng qua rừng cây này bụi cây nọ, nhưng mà những cái băng của mình để mà nó ra khỏi, nó giống như phá nghi võng cái trùng trùng vậy đó, nó ra khỏi lưới ma đó, tức là mình vẫn va chạm. Cho nên mình không có nhận chân cái đó, nhưng mà mình phải biết rằng là cứ mỗi một cái niệm niệm Phật là giống như là mỗi một cái niệm theo một cái người hướng đạo rành rẽ con đường để thoát khỏi cái khổ lâm đó, dẫn mình từng bước đi ra. Cho nên từng bước đó là từng bước lìa xa cái khổ. Nhưng mà mình không có nhận chân ra, mình vẫn thấy mình tiếp xúc với khổ, cho nên mình bảo mình không có sinh phúc. Nhưng mà đừng quên rằng một khi mà tất cả những cái nhân duyên đó nó đầy đủ và nó thành tựu, tức là nó viên mãn đó, thì mình lìa khỏi cái khổ đó. Và trong thời gian đó mình cũng tránh thoát được nhiều lắm. Chẳng hạn rồi trong cái tiến trình nhiều này đó xuất gia tu hành, như hôm qua trong cái lớp 3 tôi ví dụ phải nói cho giới xuất gia, tôi bảo nhờ cái công đức tu trì, nhờ phát một cái niệm tu, cho nên bây giờ thành cái giới xuất gia ngồi hiện tại thì như vậy. Và nếu cái niệm tu đó vẫn gìn giữ thì trong tương lai làm pháp sư đó, thì làm lợi ích cho bao nhiêu người. Còn thay vì nếu không có cái niệm đó đó thì bây giờ đang còn bịn rịn với lại những cái tình cảm gì đó trong mình, nó nhiều đêm mất ngủ, nhiều bữa mất ăn, xong rồi tương lai thì bị vợ đánh trốn xuống gầm giường. Còn cái này thoát được hết đó. Mà đâu có biết, thoát được nhiều lắm. Cho nên khi mà nó đang dấn vô cái ngả này á, thì nó đâm sâu vào, nó cứ càng ngày nó càng đâm sâu với kia. Cho nên mới đầu chỉ là lo chuyện đôi lứa với nhau. Rồi sau đó cái chuyện đôi lứa lo xong rồi thì lo đến chuyện con rồi một con, hai con, ba con, bốn con, năm con. Xong rồi thì lo tới cháu. Để lo cho cháu, cho nên nó cứ như vậy mà nó tăng. Còn thì dù nếu chỉ cần một niệm nó thay đổi, ở đây có cái gì giờ tôi cái khóa này nó cũng là vô tình từ dưng sắp đặt như vậy. Và thầy Như Điển thế bảo chứ cảm ơn thầy nhiều lắm, thầy cứ mai mốt thầy cứ chiếu theo như vậy thầy sắp, tức là cứ sắp thấy giảng buổi trưa. Thế nó buổi tối tôi phải đi ngủ sớm, cho nên tôi ngồi giảng tối lâu tôi buồn ngủ, cho nên tôi giảng buổi trưa. Thì tôi cứ sắp rằng là cứ sáng là tôi lớp này thì Nhất Sơn lớp 3, và cứ tối thì tôi lớp 3 thì Nhất Sơn lớp 2. Và như vậy dễ nhớ lắm, là như vậy là rất dễ nhớ. Và thầy Như Điển thì Phước Nhơn thì cứ buổi trưa thay phiên nhau và rất là dễ nhớ. Anh ta thầy nào cũng nhớ được cái giờ dạy của mình ở cái lớp nào mà không cần phải nhìn cái đồ biểu. Thì tôi vô tình buổi sáng này cấp 2, hình như là sáng nên là mặt trời mọc đó, thì giảng kinh dược sư. Tối mặt trời lặn đó, thì xưng tán Di Đà cho mấy chú mấy cô xuất gia nghe qua những lời khai thị giáo huấn của tổ thứ 12 của Tịnh Độ Tông là ngài Triệt Ngộ Đại Sư. Cho nên đúng vậy, buổi tối thì tôi xưng tán A Di Đà Phật, mà buổi sáng thì xưng tán dược sư Lưu Ly Quang, đông với tây, mặt trời mọc với mặt trời lặn. Vô hình chung thì như thế mình biết rằng là bây giờ tôi ngồi tôi ngẫm lại, tôi nói may thay nếu cách đây 30 năm mà tôi không khởi một cái niệm theo Đức Phật thì 30 năm nay đó của tôi đó là 30 năm điêu linh mà chẳng lợi lại cho ai hết ạ. Tôi không biết tôi bị người ta đánh hay là tôi đánh người ta, tôi không biết. Hoặc là tôi và người ta đánh nhau. Nhưng mà may thay tôi khỏi phải sợ bị ai đánh, mà tôi cũng khỏi phải đánh ai. Mà tôi khỏi phải tự vệ, mà tôi cũng khỏi phải hành hung. Mà tương đối nó lợi lạc hơn. Tương đối tôi cũng thấy rằng là cái cuộc sống của mình nó có ý nghĩa hơn nhiều. Tôi cũng thấy vậy. Cho nên như thế thì mình thấy ngay là một cái niệm Phật nó quan trọng. Cho nên ở đây không thể khắc nghĩa được, nhưng mà trong cái cấp 3 kia, theo cái tư tưởng của Triệt Ngộ Đại Sư, thì tôi có nhấn mạnh và giải nghĩa cho giới xuất gia nó nghe về một cái niệm Phật nó công đức như thế nào, lớn ghê lắm. Và nội cái giải thích đó của tôi cũng hết một buổi rồi ở trên cái lớp đó. Cho nên nhưng mà đại khái ở đây chúng ta người nào mà muốn ký thì cứ nghe lại cái trên cái lớp ta đó. Nhưng mà đây mình chỉ biết rằng là cái niệm Phật nó quan trọng như vậy, nó có thể xóa đi bao nhiêu những cái mà theo ngài Triệt Ngộ nói á, bao nhiêu những cái nghiệp nó có thể đáng lẽ nó chắc chắn xảy ra trong tương lai của mình, nhưng nhờ một niệm Phật mà nó chuyển hết. Và cũng do vì như vậy mà mình phải để ý thêm một yếu tố thứ hai ngược chiều. Tức là đáng lẽ những cái mà nó không xảy ra nữa ở trong tương lai, nó lại tiếp tục xảy ra nếu mình thất cái niệm đó. Tức là mất cái niệm đó. Nếu bây giờ mình có cái niệm Phật, mà mình thấy cái niệm, tức là ý tưởng của mình niệm Phật là mạnh nhất, nhưng mà bây giờ mình niệm một cá nhân nào đó ngoài Đức Phật, mạnh hơn Đức Phật, thì đáng lẽ những cái nghiệp nó chết rồi. Tức là nó có một trùng tử, nhưng mà nó không có môi trường để sinh. Tức là nó không có đất, không có nước, không có người trông nom, không có một cái nhân nào tự sinh được nếu không có trợ duyên. Thành ra đáng lẽ những cái nhân nó chết rồi, nhưng mà những cái niệm này trở thành những cái niệm trợ duyên cho cái nhân nó sinh. Cho nên đáng lẽ, cho nên khi mình tu vậy, đáng lẽ những cái nhân kia nó tắt rồi, nó không xảy ra nữa. Nhưng mà mình chuyển niệm, tức là chuyển niệm Phật trở thành niệm thế gian, thì cái niệm thế gian nó lại là nước tưới, nó lại phân bón cho những cái trùng tử của ác nghiệp nó sinh. Thành ra những cái cảnh đáng lẽ nó không sinh nữa, nó lại chắc chắn sự sinh trong đời tương lai. Đó là cái yếu tố mà người khi như vậy người niệm Phật nó có thể thay đổi cái nghiệp, hay có thể đới nghiệp vãng sinh, hay là chuyển đổi được cái nghiệp. Có những cái nghiệp đáng lẽ chắc chắn nó phải xảy tới trong tương lai, nhưng nó chỉ có thể thay đổi được nhờ cái yếu tố đó, nhưng còn những cái chi tiết khác nữa. Thế thì ở đây đại khái nó cũng tương tự như vậy. Cho nên khi một người nào mà vì những cái nạn như thế, nó có hai con đường để thoát. Một là con đường niệm như vậy thì tức là tu tập vin theo Đức Phật đó, thì những cái nhân quả của mình nó có thể rời đổi, nó có thể thay đổi. Hai nữa là đó là mình nói là cái kết quả ở trong tương lai, còn kết quả tức là hậu thế an lạc, còn một cái kết quả là hiện thế an lạc. Tức là nhờ vào cái sự tín Phật, nhờ vào cái sự mà độ sinh á, thì tất cả những cái cảnh khổ đó nó không có làm mình khổ được. Và tất cả những cái cảnh khổ đó nó đều làm cho mình phát sinh tâm tu. Nó đều làm cho mình phát sinh một cái từ bi nào đó, một cái tu. Chẳng hạn như là trong kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân có kể câu chuyện có cái anh chàng đỏ đó mà rất là có hiếu. Bố chết sớm, mẹ nuôi anh ta cho tới lớn, và anh ta quyết định là nối chí cha. Và khi quyết định nối chí cha thì đi hỏi thăm, mà bà mẹ giấu tiệt, không có nói là ông bố làm nghề gì hết. Thành anh ấy đi hỏi thăm những người khác, người thì nói là ông bố làm nghề, đây tôi kể tắt thôi, kể chi tiết nó dài mất thì giờ lắm, mình có buổi. Thì cứ nói nghề này nghề kia, và anh ta cứ đi làm những nghề này nghề nọ, mà có tiền lời được bao nhiêu, có để dành để dùng bao nhiêu thì cho mẹ hết. Nhưng mà cuối cùng có một người quen thuộc người ta tiết lộ thật là Bố anh ta hồi xưa làm nghề hàng hải đi tìm châu báu ở ngoài biển. Và anh ta cương quyết lên đường đi hành cái nghề đó, hành nghề của cha. Mà người mẹ càng ngăn là tại vì người bố ngày xưa đi tìm của, đi tìm báu vật ở ngoài biển mà chết. Cho nên người mẹ không muốn người con của mình cũng chết như chồng mình năm xưa. Anh rất càng quyết liệt. Nhưng mà anh này thì nghĩ là theo với cổ đại thì xưa là người con có hiếu là người con nối nghiệp cha. Cho nên nhất định nghe lời bà mẹ. Ngày anh ta lên đường, lên thuyền để ra khơi, thì bà mẹ chặn ngay cái ván mà đưa lên thuyền. Thì bà mẹ nằm mọc ở giữa đường để cản anh ta. Nhưng mà anh này bước qua bà mẹ, đạp lên cái cầu, cái tấm ván làm cầu đó mà đi lên thuyền. Và con thuyền ra khơi. Con thuyền ra khơi thì chung cục cái thuyền bị tai nạn rồi, anh ta bị trôi giạt và tới một cái đảo. Và khi anh ta tới cái đảo đó thì thấy một người khổ ghê lắm. Một người này trên đầu thì bị một cái vòng lửa bốc cháy ở trên đầu. Còn thân này thì bị cột trói ở trong một cái cột nóng bằng đồng. Đau nhức toàn thân, buốt cả đầu mà không chết được. Chàng trai trẻ này mới thất kinh với bỏ, tại sao anh bị đến nông nỗi như vậy? Và làm thế nào thì có thể cứu được anh? Anh nói khó lắm, anh này vừa nói vừa than vừa khóc, vừa rên xiết vì đau đớn, bỏ khó lắm. Bỏ tại sao lại khó? Bỏ khó vô cùng, là bởi vì tôi chỉ được cứu và tôi chỉ được hết cái thảm khổ này. Khi nào có một kẻ nào nó giống hệt tôi mà nó cũng chịu, mà nó phải sẵn sàng chịu cái này cho tôi. Anh này hỏi là giống làm sao? Tôi đây là vì cái tội mà bất hiếu đối với cha mẹ, cho nên tôi phải chịu như vậy cho đến một ngày nào có một kẻ nào đó cũng phạm cái tội bất hiếu, một kẻ đó sẵn sàng chịu thế cho tôi. Mà tôi nghĩ trên đời này tất cả những cái kẻ bất hiếu làm gì có kẻ nào mà lại tốt như thế. Thành ra tôi nghĩ khó lắm, tôi không thoát được đâu. Cái người bạn trẻ này mình đứng đi suy nghĩ mà tìm tòi cái chi tiết bất hiếu của mình và nghĩ là tôi có một điểm thiếu, mặc dù nuôi nấng mẹ rất kỹ, làm ăn có tiền có bạc bao nhiêu đưa mẹ hết á, nhưng mà rồi bảo tôi có một điểm bất hiếu, tôi đã từng không nghe lời mẹ tôi, tôi bước qua mẹ tôi để tôi lên thuyền đối chí cha tôi, cho nên tôi cũng phạm tội bất hiếu, vậy xin cho tôi chịu thế anh, cho anh thoát. Người trẻ này mới nói xong thì cái vòng sắt nó bung ra khỏi cái đầu người kia, nó bay tới nó chụp vào trên đầu anh ta, nó nóng cơ hội muốn chết, cơ hội mới ngất xỉu đi vì chịu không nổi, vì lửa bốc cháy ở trên đầu, trên mặt. Nhưng mà ngay khi cháy nóng như vậy thì anh ta nghĩ rằng là kinh dị, kinh khủng, chịu không cách gì mà chịu nổi hết nữa. Mà như vậy thì tội nghiệp cho tất cả những cái kẻ mà đang bất hiếu, sẽ bất hiếu, những kẻ đó sẽ phải chịu trong tương lai. Và tội nghiệp cho những kẻ đó, tôi phải làm sao tôi cứu những kẻ đó. Tôi nên xin nguyện tôi chịu thay hết ạ. Và vừa phát nguyện như vậy thì ngọn lửa đang tắt và cái vòng sắt nó bùng. Tại sao vậy? Nó đúng như thế đó, bởi vì khi một người mà phát một cái nguyện độ sinh đó, thì cái cành ác đó nó không thiêu đốt được mình nữa, nó không thiêu đốt được mình nữa, nó không đau đúng được mình nữa. Cho nên khi mình hành Phật sự, mình gặp cái chuyện bất bình bất mãn, mình bị nó thiêu, nó đốt, mình bị nó đâm, nó thọc. Nhưng mà nếu mình phát một cái nguyện độ sinh, thấy thương xót một độ sinh, thì cái đâm cái thọc đó không đâm nữa, mình không thấy nhức nhối nữa, mình thấy khó chịu nữa, mình không thấy sợ sệt nữa, mà mình thấy an. Mà mình tự nhiên mình thấy an. Cho nên, phát Bồ Đề Tâm độ chúng sinh hay là cầu thành Phật, tự nhiên nó phát sinh những cái công đức như vậy, thoát. Còn không thoát. Cho nên niệm, nghe danh hiệu tôi, niệm danh hiệu tôi thoát hết. Để tụ chung nó là như vậy. Thế thì nguyện thứ 11 là tôi nguyện đời sau khi chứng được Bồ Đề rồi, nếu có chúng hữu tình nào bị đói khát hoành hành, đây cũng thuộc về thân khổ, về đói khát nào. Vì tìm miếng ăn phải tạo các nghiệp dữ, mà hễ nghe danh hiệu tôi thì chuyên niệm thọ trì, thì trước hết tôi dùng các món ăn uống ngon lạ ban bố cho thân họ được no đủ, và sau tôi đem pháp vị nhiệm màu kiến lập cho họ cái cảnh giới an lạc hoàn toàn. Và như vậy thì mình thấy rằng là thế mà niệm Phật đó, thế mà tin vào Đức Phật và niệm Phật đó, thì hiện đời lạc, hậu thế lạc và cứu cánh an lạc. Hiện thế lạc là giải quyết được mọi thế trên hạ giải nổi. Cho nên mới nói là khi niệm dược sư Phật mới giải kết giải oan kết đó. Khi niệm danh hiệu của Đức Phật dược sư. Và như vậy là hiện thế lạc. Và rồi chưa kể là cái nhân đó nó thành, thì thành hậu thế lạc. Và từ hiện cho đến vị lai, nó không ngừng như vậy, cho nên nó cứu cánh an lạc. Đấy, nó đúng với cái tinh thần của pháp dược. Và đối bây giờ cũng vậy, Đức Phật không phải chỉ nuôi thân mà nuôi tâm. Có thể nói rằng là thân đó, tức là cho mình cái sự hiện thế an lạc, tâm nó là cho mình cái hậu thế an lạc. Cho nên thân thì cho mình được đầy đủ, bố thí ban bố cho mình đầy đủ sự thọ dụng, mà tâm cũng vậy, tâm cũng được các pháp vị làm cho được đầy đủ. Thì thực ra một người nào mà đói khát, một người nào gì, nó cũng là trên yếu tố của nhân quả. Đó là bởi vì từ xưa đến nay cái người đó quen một cái tập rằng là chỉ trông chờ người khác tử tế và ban bố cho mình, nó không bao giờ chịu phát tâm tử tế và ban bố cho người. Cho nên vì như thế quen cái thói rằng là chờ đợi sự cứu giúp của mọi người. Vì như vậy cái nghiệp nhân đó nó thành tựu, cho nên đời đời túng thiếu. Tại vì cái mà cái tâm mà khi nào cũng mong mỏi người ta cho mình, người ta giúp mình, thì cái tâm đó là một cái tâm túng thiếu ghê lắm. Còn cái tâm mà khi nào cũng suy nghĩ cách làm sao cho người ta, làm sao ban bố người ta, là cái tâm sung mãn, một cái tâm sung túc. Cho nên một người hành Bồ Tát đạo là tự nhiên người đó tâm cũng sung mãn mà thân cũng sung túc, mà phàm phu thì bị thiếu hết cả hai, cả thân lẫn tâm. Tâm bởi vì không nghĩ giúp ai cho nên khi nào cũng cảm thấy cô quạnh trong sự đau khổ, đó là không có nơi nương tựa như mấy cái nguyện trước nói. Cho nên khi phát những cái tâm như vậy thì tự nhiên nó có những cái công đức và phước đức. Công đức nó từ nơi tâm của mình được an lạc, phước đức nó là nơi thân này được đầy đủ, không cần phải lo mà cũng vẫn được đầy đủ. Nguyện thứ 12 là tôi nguyện đời sau khi chứng đạo Bồ Đề rồi, nếu có chúng hữu tình nào nghèo đến nỗi không có áo, không bây giờ đến nghèo khổ, hồi nãy là đói khát, không có áo che thân, bị muỗi mỏng cắn đốt, nóng lạnh tái dầu, ngày đêm khổ bức, thì nghe đến danh hiệu tôi mà chuyên niệm thọ trì thì đều được như ý muốn. Các thứ y phục tốt đẹp, tất cả bảo vật trang nghiêm, nào là tràng hoa phấn sáp bát ngát mùi thơm và trống nhạc cùng những điệu ca múa, thì tùy tâm muốn thưởng thức thứ nào cũng được như ý cả. Thì đây là đúng như câu người đời ta nó có đức mặc sức mà ăn, người có phước đức á. Mình nên nhớ rằng là của báu của thế gian này là nó tìm đến với cái người có phước, chứ không phải rằng là đi tìm của báu thì là được đâu. Một của báu á, báu vật, bảo vật, sự phú quý, sự vinh hoa.